tiên sẽ tăng trưởng phước đức. Và tư chư thiên mà nghe lời Đức Phật mà để được về cõi thiên á, thì có duyên với Phật, Phật Pháp thì vẫn được tiếp tục nghe Pháp. Cho nên chư thiên mới đến những cái đạo tràng tu học Phật Pháp, trước là ủng hộ, sau là nghe Pháp, hay là trước là nghe Pháp, sau là ủng hộ đạo tràng. Những chư thiên nó tu. Cho nên mình là con Phật á, là từ lời đến lời. Nếu mà chúng ta đã quy tam bảo rồi, mà chúng ta giữ nguyện cho chắc chắn á, thì cho dù chúng ta có đọa lạc ha, bây giờ mình nói đọa trước ha, đọa vào trong cảnh giới của địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh là đau khổ nhất, trong đó chúng ta cũng sẽ tiếp tục gặp Phật Pháp. Ai sẽ là người nói Pháp cho mình nghe? À, Ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát. Mình lúc đó mà gặp Ngài Địa Tạng là giống như là đúng là con thơ gặp cha lành, mừng rỡ vô cùng. Đức Ngài Địa Tạng nói niệm Phật đi con, là mình niệm liền 100%. Còn những chúng sanh mà chưa quy tâm bảo mà Ngài Địa Tạng tới nói niệm Phật đi con, nói tại sao phải niệm Phật, còn hỏi lại nữa. À, tại mình vốn mình đã ngoan rồi, nhưng mà dạy mình do cái nghiệp của mình nó nặng quá mà tạo ác, bây giờ phải đọa địa ngục thôi. Nhưng mà trong tâm mình á, luôn nào cũng hướng về tam bảo, tin tưởng tam bảo, thì Ngài Địa Tạng nói niệm Phật đi con. Đôi khi à, nói cái này nè, đôi khi cũng chưa được gặp Ngài Địa Tạng nữa, mà ngay cái lúc mình mà chết đó, người thân mình tụng kinh niệm Phật cho mình cũng đã chuyển hóa được rồi. Tại lúc đó mình nghe tụng kinh, mình tụng theo, mình biết được mình đã từng làm tội rồi, thôi bây giờ mình phát tâm sám hối. Cho nên trong cái thời kinh mà tụng cho người chết luôn luôn nó có cái sự sám hối trong đó cho người mất. Cho nên mình tụng kinh cho người mất như vậy là để họ nghe tiếng kinh, họ tụng theo, họ nghe tiếng kinh để phát tâm, để quy tám tam bảo. Một khi họ phát tâm quy tam bảo, sám hối và tụng kinh và phát nguyện sanh về cõi Phật, thì ngay trong khoảng thời gian đó chắc chắn họ sẽ sanh về cõi Phật. Còn bằng không thì họ trở về cõi người, tiếp tục được làm con cháu có đọa vào địa ngục. Trong kinh Địa Tạng rất rõ ràng, phải không? Nếu mà được người thân mà tụng kinh niệm Phật, làm bao nhiêu công đức cúng dường trai tăng, rồi bố thí phóng sanh, thì cái người đó tội nặng nhất, thay vì đọa 10 tầng địa ngục thứ 18 thì bây giờ đọa ở tầng thứ 10, ví dụ như vậy. Mà cứ tụng tiếp và làm công đức tiếp như vậy, hồi hướng tiếp như vậy đó, thì tầng thứ 10 lên đến tầng thứ nhất. Thay vì ở 100.000 kiếp thì bây giờ ở lại còn 10.000 kiếp, ví dụ như vậy. Nó giảm dần. Cho nên người thân của mình phải tụng hoài, tụng hoài, tụng hoài. Bây giờ hỏi quý vị có biết ông bà cha mẹ mình ở đâu không? Không, thế là cứ tụng suốt đời đi. Có đảm nhất. Tôi từng có nói cha tôi chết mấy chục năm rồi khỏi tụng, không có chuyện đó. Phải không? Mà mình á, tụng hoài như vậy đó, thì ai là người phước đức nhất? Mình người phước đức nhất. Trong 7 phần công đức, người mất chỉ hưởng có 1 phần mà thôi. 6 phần công đức mình lấy hết rồi. Cho nên mình vì thương người thân mà sớm giác ngộ là như vậy. Đó chính là từ bi, mà từ bi đưa đến giác ngộ là như vậy. Cho nên vì thương người thân của mình đó, là ông bà cha mẹ, hay là vợ chồng con cái, hay là người thân quyến đi, kể cả bạn hữu, cứ tụng cầu nguyện cho người ta đi. Người ta siêu đông siêu mà không biết, mình siêu trước. Rõ ràng rồi chứ. Nếu lỡ đó mình siêu rồi mà thấy họ bị đọa đó, là mình sẽ xuống đó cứu họ ra. À, mình cứu họ ra chứ, phải không? Phát nguyện ta không vào địa ngục thì ai vào? Bắt đầu bắt trước Ngài Địa Tạng chứ. Tại mình đã siêu rồi thì bắt đầu nói xưa Ngài Địa Tạng cho con theo làm sứ giả của Ngài để vô độ người thân của con. Mình tụng kinh Vu Lan mình thấy đó, cái tội của bà Thanh Đề, Đức Phật nói Ngài Mục Quyền Liên không cách nào cứu được đâu, chỉ nương nhờ 10 phương tăng thôi. 10 phương tăng rồi 10 phương chư Phật, ngày mà Đức chư Phật hoan hỷ nữa, sắm sửa cứ như là món ăn trăm món, trái cây năm màu gì đó ha, rồi cúng dường, rồi cúng dường trái tăng. Bây giờ mình nói như vậy đó, mà không phải cúng dường trái tăng như vậy đó, mà rồi là mẹ của Ngài Mục Quyền Liên hết tội đâu, được sanh về thiên đàng. Như vậy không khác là đút lót mới nói đó. Vâng, như vậy là chắc đút lót, nó là chuộc tội, nó không đúng như vậy. Nhưng mà do năng lực của 10 phương tăng, cho nên Đức Phật nói trước khi thọ thực đàn trai, là trước khi mà chư tăng mà thọ thực á, thì phải tụng kinh chú nguyện cho người tính già, cầu cho thí chủ hiện tiền đó, được phước đức gì đó, rồi người quá cố thì được siêu sanh. Cái năng lực cầu nguyện đó nó chuyển cái tâm thức của bà Thanh Đề. Mà lúc mà Ngài Mục Quyền Liên xuống mà dâng cái bát cơm cho mẹ thì bà còn cái gì? Bà còn cái tâm gì? Sang tham, ích kỷ. Xuống dưới đó rồi mà còn một tay che đậy, một tay bóc ăn. Tại sao phải che đậy? Vì sợ quỷ dữ giành giật chén cơm của mình. Cái tâm mà sợ như vậy là tâm còn sang tham. Chính vì lý do đó để vào trong miệng, hóa cơm hóa thành lửa. Khi tham nó trở thành sân, sợ là sân, sân hận. Mà sợ là bởi vì quá tham cho nên mình sợ, nên nó cơm nó biến thành than lửa. Do đó Đức Phật nói nghiệp của mẹ ông nặng lắm. Cho dù cái chữ hiếu thảo của ông động đến cửu thiên đi chăng nữa, cho dù ông thần thông được nhất đi chăng nữa, là một bậc A-la-hán đi chăng nữa, phải nhờ vào năng lực của mười phương tăng, mười phương chư Phật. Thì cái năng lực đó bắt đầu chuyển cái tâm thức của bà ta. Thì khi nào bà ta thoát khỏi địa ngục mà sanh về cõi trời là khi tâm bà ta không còn sang tham nữa. Chúng ta nhớ vậy, chứ không phải do cúng dường như vậy mà nó ra được, hiểu không? Mà do cái năng lực cúng dường mà chú nguyện của chư tăng á, nó chuyển. Nó tại sao mà nó có ra cái nghi lễ mà tụng kinh cho người mất mà mình phải đi thỉnh chư tăng? Phật tử tụng cũng được mà, mấy Phật tử này nhắm mắt tụng A Di Đà cũng thuộc lòng mà, đâu cần gì phải thỉnh chư tăng. Nhưng mà thỉnh thêm chư tăng ni và đồng lực với của mình, Phật tử ban hồ niệm, càng đông chừng nào càng tốt chừng đó, cái lực nó mạnh á, nó mới nhiếp được cái người mất. Nhiếp thì bắt đầu họ mới chuyển, họ chuyển từ, họ bắt đầu từ bỏ tham sân si, từ bỏ những chấp trước, từ bỏ cuộc đời này, thì lúc đó họ được siêu thoát vậy thôi. Chúng ta thấy, cho nên chúng ta gọi là nương theo cái pháp Đức Phật á, để chúng ta hành những cái pháp đó, nó lợi lạc cho mình và lợi lạc cho chúng sanh là như vậy. Thì bắt đầu nó mới ra cái nghĩa thứ ba là thệ độ nhất thiết chúng sanh. Còn mình á, mà không nhiếp vào Phật á, không nhiếp vào Phật, không nhiếp vào Pháp, không nhiếp vào tăng lực là tam bảo đó, mà làm lợi lạc cho chúng sanh á, là coi chừng. Hiện tại thì có lợi lạc, nhưng về sau thì khó nói rồi lắm. Mà đôi khi nó trở thành hại mình, hại người, rất là nguy hiểm. Cho nên Đức Phật vẫn khuyên mình làm thiện, dẫu sao thiện á, vẫn là đưa mình đi vào cái con đường tốt lành, đó là cõi trời với cõi người. Và Đức Phật cho biết rằng phước của cõi trời cõi người vẫn là mỏng manh, vẫn là dễ vỡ, là bởi vì nó do tính chất phiền não tạo nên, là do những cái chất hữu lậu đó, là tham sân si tạo nên. Và chính vì vậy cho nên gọi là phước hữu lậu, là phước đó thứ nhất là do phiền não tạo nên. Vì do phiền não tạo nên cho nên phước đó vẫn còn phiền não, mà chính phiền não đưa mình đi vào trong sanh tử luân hồi. Mấy giờ rồi quý vị? Mấy giờ xong? 9:30 đến 11 giờ hả? Ồ vậy thôi xong nghỉ. Cảm ơn quá. Pháp mà, phải không? Pháp nó dài vô tận, mình sao nói hết được. Bây giờ nói lại, đúc kết lại ha, để mình thi mà. Nói hồi nãy giờ là có thi đó, chứ không phải không thi đâu nha. Thứ nhất ha, tam độc là gì? À, phải rõ ràng ha, tam độc là tham sân si. Bây giờ cho ba câu á, tam độc là nào, là giới định huệ, tam độc là Phật pháp tăng, tam độc là tham sân si, chọn câu nào? À, rồi bây giờ hỏi nè, bây giờ tam độc mà có câu hỏi là A, B. A đó là giới định tuệ, B á là là Phật pháp tăng, C á là tham sân si, D á là câu A câu B đúng, cho câu nào? À, vẫn là C thôi, tại mình trả lời theo tam độc chứ đừng ngồi suy luận nha. À, Phật pháp tăng là đúng rồi, tham sân si đúng rồi, hai câu này đúng mà, à, đánh vô là sai đáng chịu, ví dụ như vậy ha. Phước hữu lậu, phước hữu lậu do những tính chất nào, những yếu tố nào tạo nên? Ví dụ như do gì? Do phiền não, do tam độc mà ra. À bây giờ cho ha. À, phước hữu lậu do những tính chất như sau. A là tam độc, B là tam vô lậu học, C là tam tam gì đó, đại khái như vậy. Chọn câu nào? À, câu A là tam độc ha. Đó, vậy thuộc bài đó. Rồi mình bảo đảm quý vị Quý vị học giờ tôi là bảo đảm điểm cao hết trơn á. Tôi tại chỗ. Anh điểm cao ha. Thôi chúng ta nghỉ ngơi. A Di Đà Phật. Chúc quý vị an lành. Ủa mà còn buổi nào không vậy? Không, chiều nay là lớp 3. Lớp 2 còn buổi nào không? Bây giờ của tôi đó, giờ của tôi đó. Có 1 giờ đó hả? Không có bản hả? À vậy thôi thì hồi hướng rồi coi. Nguyện đem công đức này để không tăng cả đệ tử và chúng.